Một cái điểm kế tiếp nữa là khi đọc những trang thánh kinh về tổ phụ Giuse, tôi khám phá ra Thiên Chúa là đấng xét xử công minh. Và điều này cũng rất quan trọng trong đời sống đức tin và cả trong đời sống xã hội chúng ta. Ai mà chẳng mong có sự công bằng. Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào, định giết chết rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ. Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau, đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà, các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên trên này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình, mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ được cái câu đó trong cuộc đời của mình.